thôn vệ tinh không, chương 371, bước vào cấp vũ trụ, cốc truyện audio.com, hỏa tinh, hệ mặt trời. Đây là một tinh cầu vô cùng khô cằn hoang vu, song một chiếc phi thuyền vũ trụ hình dĩa bay thuần màu đen đang đáp gần một hố sâu đường kính chừng vài trăm thước. Chiếc phi thuyền vũ trụ này là một trong những phi thuyền dự phòng của La Phong. Bây giờ chiếc phi thuyền này đã thành căn cứ bế quan của La Phong tại hỏa tinh. Trong tĩnh thất khổng lồ của phi thuyền vũ trụ có một hình hộp chữ nhật màu xanh sẫm. Khoang dinh dưỡng đang được để trong tĩnh thất, cả khoang dinh dưỡng dài 21,6 thước, rộng 8,3 thước, toàn thân là màu xanh sẫm, đồng thời vỏ kim loại bề ngoài khoang dinh dưỡng còn có rất nhiều hoa văn phức tạp trang trí, hơn nữa còn có vài cái nút đơn giản. Khoang dinh dưỡng cấp E có thể nói là khoang dinh dưỡng cao cấp nhất của tộc nhân loại trong vũ trụ mênh mông. Giá mua cũng phải tới 8.600 ức vũ trụ tệ, tương đương với 3-4 tinh hệ rẻ tiền hoang vu một chút. Tầng kim loại bọc ngoài màu xanh sẫm của nó là một thứ kim loại cấp F8, có thể so với xích hỗn đồng mẫu, gọi là thanh huyễn thạch mẫu, giá cực kỳ đắt. Đương nhiên, vũ khí La Phong sử dụng mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu mặc dù chỉ là mảnh nhỏ, nhưng giá lại rất kinh người, chủ yếu vì công nghệ của nó. Cái chân quý của nó là ở cạnh lưỡi của nó. Rèn cho một kim loại vô cùng cứng như xích hỗn đồng mẫu trở thành vô cùng sắc bén là việc vô cùng khó khăn. Kim loại cấp bậc càng cao, muốn gia công chế tạo lại càng khó. Xích hỗn đồng mẫu đến cả bất hủ dùng một quyền đấm vào cũng chỉ có thể đấm lõm một cú thôi. Năm đó, chủ nhân vẫn mặc tinh để làm cạnh của phi thuyền, đã làm cạnh lưỡi hình khuyên tam giác, thật ra đã phải bỏ ra rất nhiều tiền. Do đó, phi thuyền vẫn mặc tinh hào vô cùng mạnh mẽ, một khi gia tốc cắt hành tinh thiên thạch cứ như thái rau. Vì vỏ ngoài là thanh huyễn thạch mẫu, do đó cho dù bất hủ cũng phải mất nhiều khí lực mới có thể phá được khoang dinh dưỡng. Bên trong khoang, một nam tử tóc đen trẻ tuổi, tỷ lệ vóc người có thể nói là hoàn mỹ, toàn thân xích lõa nằm trong dung dịch dinh dưỡng màu xám. Những luồng năng lượng ngập tràn chính sinh cơ dọc theo từng lỗ chân lông, nhanh chóng thẩm thấu vào sâu trong cơ thể hắn. Những lực sinh mạng đầy sức mạnh sau khi thẩm thấu vào những tế bào vật chất gen trong cơ thể, lập tức bắt đầu thúc đẩy cải thiện tiến hóa vật chất gen. Một tấn dịch dinh dưỡng có thể mua được cả trăm nô lệ cấp vũ trụ, số tiền đó có thể mua được trên vạn tinh cầu có sinh mạng. Tóc hắn không ngừng dài ra, da trở nên càng trong suốt, xương cốt càng đặc thêm, mật độ sợi cơ bắp rất cao, sức bùng phát càng mạnh hơn. Đóng lại, La Phong dùng ý thức hạ lệnh cho trí năng khoang dinh dưỡng. Xoẹt xoẹt, dịch dinh dưỡng nhanh chóng hạ xuống. Bên trong khoang nhanh chóng trở nên trống rỗng, rất khô. Những luồng sóng nhiệt cao áp như khăn tắm xoa bóp thân thể La Phong. Sau đó trong khoang tự động thêm vào nước sạch rửa thân thể La Phong, cuối cùng tắm rửa hoàn toàn sạch sẽ. La Phong đứng lên, nhảy ra khỏi khoang dinh dưỡng cao chừng 3 thước, đồng thời ngoài thân tự động hình thành một bộ chiến bào màu đỏ thẫm, dưới chân sinh ra một cái giày chiến. Bộp, giày chiến dẫm lên mặt sàn hợp kim phi thuyền. Khoang dinh dưỡng không hổ là khoang dinh dưỡng. Hiệu quả tiến hóa thật kinh người. La Phong mắt lóe sáng nhìn khoang màu xanh sẫm trước mắt. Tiến hóa xong, thân thể ngươi cũng phải kết hợp. Ở trong khoang dinh dưỡng nằm gần nửa tháng, ngươi, cốc truyện audio.com, tối thiểu cũng phải nghỉ ngơi nửa tháng mới có thể một lần nữa đi vào. Được rồi, La Phong, vạn kiếm hồn ấn ngươi luyện tới đâu rồi? Một thanh âm rất tùy ý vang vọng trong phi thuyền vũ trụ, đây là sinh mạng trí năng 33 tháp. Bây giờ có thể một lần phát ra 226 đạo kiếm hồn ấn. La Phong nói, La Phong đương nhiên không buông lơi vạn kiếm hồn ấn bí pháp. Dù sao chỉ có tu luyện vạn kiếm hồn ấn đại thành mới có thể thi triển ra nô dịch hồn ấn. 266 hồn ấn mới chỉ là tiểu thành công thôi. Quá chậm, cách mức phát ra một vạn kiếm hồn ấn rất lâu. Chứ đừng nói vạn kiếm hợp nhất, ba tháp hò hét, ta hiểu rồi, La Phong cười, liên tục tiến hóa nửa tháng, hơn nữa khổ tu niệm lực La Phong cũng rất mệt mỏi. Lúc này hắn đi ra khỏi cửa khoang phi thuyền vũ trụ, bay ra khỏi cái hố, đi tới mặt đất trên hỏa tinh. Vùng cát lạnh giá mênh mông màu đỏ, xa xa mờ ảo có cả một trận bão bụi ngút trời. Toàn thân bao phủ trong ma vân chiến y, La Phong hướng mắt nhìn vùng đất này. Đột nhiên, xa xa cơn bão bụi ngút trời mờ ảo có một cái bóng vô cùng khổng lồ nhanh chóng đến gần. Đây là một con quái thú khổng lồ tựa như một dãy núi khổng lồ, ngoài thân lộ ra những vảy cá màu đen, chỉ thấy cặp sừng dữ tợn ngang nhiên đâm thẳng lên trời đầy những hoa văn kỳ bí kim sắc. Cổ, lưng cũng một đầy hoa văn kỳ bí kim sắc. Kim giác cự thú từ xa phát ra một tiếng gầm ngút trời, con ngươi lạnh giá nhìn về phía nhân loại La Phong xa xa. La Phong cũng nhìn kim giác cự thú, cũng nên đột phá tới cấp vũ trụ rồi. La Phong nhíu mày, thân thể kim giác cự thú và thân thể người địa cầu có thể đồng thời xuất hiện ở ngoại giới, cũng có thể từng người một xuất hiện ngoại giới, cũng có thể không hiện ra ở ngoại giới. Khi hai thân thể đều không ở ngoại giới thì khi đó, nguyên hạch sẽ phải ở ngoại giới. Bất luận làm cách nào, nguyên hạch khẳng định phải ở ngoại giới, không thể tiến vào thể nội thế giới được. Về phần thân thể, bất luận là thân thể kim giác cự thú, hay thân thể người địa cầu cho dù bị tổn hại trọng thương vẫn có thể khôi phục. Vì đối với La Phong thì trung tâm sinh mạng kỳ thật là nguyên hạch bao hàm cả linh hồn hắn. Đương nhiên, nguyên hạch là tử huyệt của La Phong. Hắn cũng không dám để nguyên hạch lẻ loi ở ngoài, như vậy thuần túy là tìm chết. Chiến đấu lúc trước, sở dĩ khi kim giác cự thú xuất hiện thì thân thể người địa cầu phải trốn vào thể nội thế giới, vì La Phong không muốn bị người ta phát hiện thân thể người địa cầu của mình có quan hệ với kim giác cự thú. Còn bây giờ, vì cả hệ mặt trời đều được bố trí hệ thống phòng ngự tuyệt đối không lo có người phát hiện ra hắn và kim giác cự thú đang ở tại hòa tinh. Cấp vũ trụ, cũng nên đột phá rồi. La Phong lắc đầu, vung tay lên, một đống kim loại đủ loại rất quý xuất hiện trên mặt đất. La Phong lập tức hóa thành một luồng hào quang, bay về phía phi thuyền vũ trụ xa xa. Thân hình khổng lồ của kim giác cự thú to như một sơn mạch vươn cái chân đầy móng vuốt xông tới đống kim loại để đầy cả mặt đất sa mạc. Không gian vặn vẹo, những đống kim loại nhanh chóng thu nhỏ lại, rồi sau đó biến mất trong lòng bàn tay kim giác cự thú. Hỏa tinh hoàn toàn yên lặng, chỉ có thêm hai sinh mạng, một nhân loại tránh trong phi thuyền vũ trụ, một là tinh không cự thú ở dưới nền đất sa mạc. Thời gian trôi qua từng ngày, La Phong mặc dù lo lắng nhưng cũng chỉ có thể đợi chờ. Thời, gocchuyenaudio.com, gian hoa hạ, ngày 26 tháng 12 năm 2063, ở trong sa mạc hỏa tinh kim giác cự thú đang chiếm giữ toàn bộ nơi này. Ngao ngô, thanh âm hùng hậu tràn ngập hưng phấn vang vọng cả phía chân trời. Một bóng người nhanh chóng từ phi thuyền vũ trụ bay ra, lơ lửng giữa không trung, hướng mắt nhìn hang ổ xa xa của kim giác cự thú, vẻ mặt vui mừng. Thể nội thế giới rốt cục cũng đột phá. Thể nội thế giới kim giác cự thú, đại lục bao phủ trong màn sương mù kim sắc, vùng đại lục rất ngay ngắn, dài rộng đều là 90 km. Nhưng lúc này cả thế giới rung động mạnh lên, vô số sương mù kim loại từ bốn phía điên cuồng tràn vào cả đại lục, làm đại lục kim loại điên cuồng thôn phệ kim khí, bắt đầu điên cuồng khuếch trương phạm vi. Dài rộng đều không ngừng khuếch trương, độ cao không ngừng khuếch trương. Vùng đại lục này cũng trở nên càng dày thêm. Sương mù kim sắc kịch liệt thu nhỏ lại, vùng đại lục kim sắc lại không ngừng khuếch trương. Tốc độ khuếch trương làm cho người ta phải chết lặng người. Ngắn ngủn mấy giờ cả vùng đại lục từ dài rộng 90 km khuếch trương thẳng tới dài rộng 1.000 km. Diện tích mở rộng gấp trăm lần, trung tâm kim giác cự thú là nguyên hạch, trung tâm nguyên hạch là thể nội thế giới. Thôn phệ vô số kim loại cũng là để cho thể nội thế giới có thể khuếch trương, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Chỉ khi thể nội thế giới khuếch trương, kim giác cự thú mới có thể đột phá. Còn lúc này, từ dài rộng 90 km trong thời gian cực ngắn đột phá tới dài rộng cả ngàn km. Thể nội thế giới đã hoàn thành một bước nhảy vọt có tính căn bản. Sâu trong sa mạc hỏa tinh kim giác cự thú vốn luôn luôn bị hạn chế của thể nội thế giới nên bị áp chế tại cấp hàng tinh cấp 9 đỉnh cao, rốt cục cũng phát sinh biến hóa có tính căn bản. Một tiếng chu vô cùng hưng phấn, thân hình khổng lồ của kim giác cự thú bắt đầu từ từ lớn lên, xương cốt càng tráng kiện thêm, lân giáp càng cứng rắn thêm, thậm chí trên trán còn bắt đầu dần dần xuất hiện chiếc sừng nhọn thứ ba. Thân thể tựa như được mặc giáp bao trùm hơn phân nửa bằng những hoa văn kỳ bí kim sắc cũng phát ra màn hào quang thần bí, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể kim giác cự thú. Trong nguyên hạch, trong một cự tháp gần như bao phủ cả hư không, 9 quả cầu lửa nóng rực đang theo một quỹ tích kỳ dị, vờn quanh lẫn nhau, hình thành một kết cấu thiên thể kỳ dị. Đây là linh hồn của La Phong đã cấu thành thực chất. Khi mất đi sự áp chế của thể nội thế giới, nhất thời năng lượng tinh thuần trong vũ trụ bị điên cuồng hấp thu, nhất thời 9 quả cầu lửa đã đạt đến cực hạn càng hấp thu nhiều hơn. 9 quả cầu lửa lúc này bắt đầu rung động, thể tích bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Những tiếng vọng vang dội. Cơ hồ trong nháy mắt năng lượng vũ trụ trên bầu trời cả hỏa tinh đều điên cuồng bị thôn phệ, hình thành một vòng xoáy năng lượng đáng sợ. Với năng lượng kinh người như thế, 9 hàng tinh có thể tích nhỏ xíu nhanh chóng bành trướng. Ngắn ngủn chỉ trong khoảnh khắc thể tích cũng chúng đã to lên gấp 10. 9 quả cầu lửa đều rung lên, cứ như vậy trong chốc lát một viên tinh cầu mini lớn nhất đã bành trướng tới một cực hạn. Bộp, một viên tinh cầu mini lớn nhất đã nổ tung. Bộp, 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 8 viên tinh cầu mini khác liên tiếp nổ tung, khi chúng đạt tới cực hạn đã đồng loạt nổ tung ra, hóa thành vô số những gocchuyenaudio.com, mảnh vỡ tinh thần, thậm chí còn hình thành vô số bụi tinh vân. Hồi lâu sau tất cả đã khôi phục yên lặng. Trong nguyên hạch, sau khi nổ tung, sinh ra vô số tinh vân, tinh đoàn, bụi, rất nhiều tinh cầu nhỏ bé vô cùng, hình thành một tinh hệ vòng xoáy khổng lồ. Ở giữa tinh hệ vòng xoáy khổng lồ có rất nhiều những tinh cầu nhỏ bé, phải tới hàng ngàn hàng vạn. Đồng thời những vòng xoáy tinh hệ có tới 8 nhánh. Trung tâm vòng xoáy tinh hệ nơi có mật độ lớn nhất lại có một khu vực tối đen. Nơi đó là hắc động đầu tiên của cả vòng xoáy tinh hệ. Hắc động nhỏ bé đang từ từ thôn phệ những tinh thần, bụi bặm chung quanh, đồng thời hút tới một nơi không thể chạm đến, sinh ra những sức mạnh rất tinh thuần. Xoẹt xoẹt, niệm lực tựa như một đám xương, tựa như trống rỗng sinh ra, xuất hiện chung quanh vòng xoáy khổng lồ, làm cả tinh hệ bao phủ trong một vầng sáng. Đám xương tạo thành vầng sáng có sức mạnh kỳ dị chính là thứ mà cấp vũ trụ tinh thần niệm sư phải dựa vào niệm lực. Niệm lực vô cùng tinh thuần, kim giác cự thú chính thức bước vào cấp vũ trụ. O o o, cách chương.